Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua với sự công tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam, chúng tôi xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo bên kia đường dây. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Phan Bách và kính chào khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, tình hình dịch bệnh coronavirus mà gọi là COVID-19 thì thưa anh, đây là một đề tài nóng bỏng trên khắp thế giới, không riêng gì tại Việt Nam. Là người ở trong nước thì biết rõ tình hình dịch bệnh đến nay là con số bị nhiễm bệnh dương tính là bao nhiêu, thưa anh?
Theo báo cáo chính thức của các truyền thông nhà nước Việt Nam ấy, tính đến ngày hôm qua thì tại Việt Nam đã ghi nhận có 66 ca nhiễm virus COVID-19.
Dạ vâng. Thưa anh, tuần rồi nói chuyện với anh đó, thì con số mới dừng ở số 39 và sau đó 44. Rồi bây giờ tự nhiên nhảy lên là 66, chỉ trong vòng 5-6 ngày đã lên một con số như vậy. Thì thưa anh, có cái lý giải nào cho cái chuyện mà lây nhiễm vậy hay không? Và hai nữa là con số lây nhiễm như là tại nước Úc hoặc là những quốc gia khác thì nó nhanh lắm chứ không phải là chỉ một số ít. Liệu rằng con số 66 này có thể tin được không anh?
Thực ra thì lúc đầu tôi cũng có một chút nghi ngờ, bởi vì là tôi là cái người may mắn biết được cái trường hợp cụ thể là của cái ca tương đối sớm ấy ở Khánh Hòa, ngay địa phương Nha Trang của tôi đó. Cái cô nhân viên lễ tân có tiếp xúc với lại ông bà cậu con trai người Vũ Hán, bà bị lây. Thì cái quá trình công bố cơ quan nhà chức trách biết cho đến lúc công bố nó hơi chậm, rất chậm, mất khoảng một tuần. Nhưng tôi cũng có ngờ vực về cái chuyện là có cái điều gì nó không bình thường trong chuyện Việt Nam mà công bố các cái thông tin các về cái dịch bệnh này, các cái ca bị nhiễm vân vân đấy. Thì nhưng sau đó thì tôi thấy nhà nước cũng đưa tương đối đầy đủ, thì tôi cho rằng là cơ bản là họ cũng tương đối minh bạch. Trước đây thì cũng có nhiều vấn đề tại sao Việt Nam gần ngay Trung Quốc như thế mà sau cái số lượng bị nhiễm ít thế đấy, thì họ cũng đặt vấn đề đấy. Nhưng mình cũng thấy đặt vấn đề đó thì cũng có suy nghĩ, nhưng mà nó phải có cái căn cứ gì để mà mình có thể là tán thành theo cái đặt vấn đề đó. Thế thì đặc biệt là cái số liệu từ sau khi mà Quỹ Tiền tệ Thế giới có tuyên bố về sẽ tài trợ cho vay gì đó để các quốc gia mà dính cái dịch này á để mà chống dịch, thì tự nhiên cái số liệu ở Việt Nam nó lại bùng lên. Giữ mãi 20 mấy ngày thì có 16 ca thôi, đông một ca bắt đầu tăng vọt rất nhanh. Thực ra tuần trước mình nói chuyện với nhau á là chỉ có 44 ca, thì cho đến bây giờ 66 ca sau 7 ngày thì tôi nghĩ là cái số nó không nhiều so với thế giới. Nhưng tôi đặc biệt lưu ý thế này, mình ngoại trừ cái chuyện là, nhưng mà tôi chỉ nói là mình cứ tin theo nước công bố đi, thì có một cái sự tăng đột biến từ ca thứ 16 giữ được 20 mấy ngày là chuẩn bị công bố ở Việt Nam hết dịch, do đến sau đó một hai hôm thì xuất hiện ca thứ 17 rồi 18, 19, 20, 21 thì mầm đến lúc đấy là tăng rất là nhanh. Thì cái đó là làm cho những người họ nghi ngờ, thì họ có đặt câu hỏi là vì sao nó lại kỳ lạ như vậy, mà trong khi cái lúc mà mình giữ 20 mấy ngày theo truyền thông của nhà nước Việt Nam nói thì thế giới là bị nhiễm nhanh lắm, mà người ta cũng hiện đại, người ta cũng đủ thứ biện pháp, nhưng mà những một số nước là có lơ là chủ quan, chứ còn có nhiều nước họ khiếp quân lật ngay từ đầu, họ làm siết chặt lắm.
Dạ vâng, cái nghi vấn này đó thưa anh, tuần rồi mình cũng đã nêu ra rồi. Một cái tin mới hơn nữa là nhiều nước đặt mua kit thử sạc và COVID-19 do Việt Nam sản xuất, được đăng trên báo Tuổi Trẻ và cho biết rằng Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết mỗi ngày có thể sản xuất tối đa 30.000 bộ thử nghiệm này, và đơn vị mà mua đầu tiên đó là Hà Nội đặt mua 200.000 bộ kit để phát hiện các trường hợp sạc và COVID. Thì thưa anh, cái tin này anh nhận xét như thế nào thưa anh?
Vâng, trên truyền thông Việt Nam thì có đưa ra cái thông tin đó, tức là một cái viện nghiên cứu của Bộ Quốc phòng kết hợp với gì đó Viện Khoa học Việt Nam vậy đó, thì có chế được, thì họ tuyên bố cái đây cũng khoảng cả tuần rồi, tức là chế tạo thành công cái bộ kit để mà thử corona Vũ Hán này. Hồi lúc đầu họ đưa tin ở đâu khoảng 70-80 phút gì đó, thì cũng tương đối nhanh. Thế nhưng mà trên thế giới thì có nhiều phương pháp khác còn nhanh hơn nữa, tùy nước, tùy nơi, tùy theo phương pháp. Nhưng mà dù sao thì Việt Nam chế được như vậy cũng là một chuyện, nếu mà thực sự là chế được thì thành tựu đáng kể trong cái dịch tễ. Mà tôi nghĩ rằng là nếu có chế được thì cũng không có gì là ngạc nhiên lắm, bởi vì Việt Nam tuy là một quốc gia nghèo, bây giờ thì ở trong cái nước đang phát triển thôi, mà cũng cái truyền thống về dịch tễ chống ấy này, chống dịch bệnh này á, thì đã được nước Pháp khai sáng và tạo lập cho những cơ sở rất sớm hồi Pháp còn cai trị ở Đông Dương. vào cỡ khoảng đầu thế kỷ 20, là hệ thống Pasteur ở Đông Dương đã được hình thành, mà nghe bác sĩ Yersin là cái người đứng đầu. Bây giờ hiện nay sau khi cụ mất, cụ để di chúc lại là chôn cụ ở Suối Dầu, là ngay Nha Trang Khánh Hòa chúng tôi đây này. Trước khi cụ mất thì cụ còn được hội đồng khoa học của viện Pasteur Paris tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội đồng khoa học của viện Pasteur Paris và hệ thống Pasteur toàn cầu. Thế thì Việt Nam mình được hưởng cái đó từ rất lâu rồi chứ không phải không. Và ngay khi cụ Yersin còn sống thì cụ đã điều chế huyết thanh kháng dịch ngay tại Việt Nam mình rồi. Thế thì Việt Nam mình có thừa hưởng cái đó, cho nên là nếu có những cái thành tích nhất định trong cái chuyện là kháng dịch thì chế những là huyết thanh và vaccine ấy thì cũng không có gì nhiều lắm, tôi cho rằng có thể tin được chứ không phải là chuyện hoang đường.
Dạ vâng, dạ thưa anh, cái vaccine này là cái thuốc chủng, còn cái này chỉ là thử thưa anh. Thưa anh, báo Tuổi Trẻ cho rằng Việt Nam đã làm được cái bộ thử này đó thì đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, nhưng mà phải mất 2 tiếng đồng hồ, trong khi thì Nhật Bản cũng đã làm cho kết quả trong vòng có 15 phút mà thôi. Một điều nữa là thưa anh, tin tức của Tuổi Trẻ cho biết rằng nhiều quốc gia doanh nghiệp đã đặt mua bộ kit Việt Nam sản xuất nhưng mà không nêu ra thì chẳng hiểu cái quốc gia nào, và nghe có tin rằng đem tặng cho nước nào đó thưa anh, phải không ạ?
Vâng, cái thông tin mà Tuổi Trẻ đưa là có nhiều quốc gia đặt hàng ở Việt Nam để mua cái đó đó, mua cái bộ kit thử đó, thì tôi chưa chính thức đọc trên báo Tuổi Trẻ, nhưng mà cái việc mà tôi đọc được ở trên truyền thông của Việt Nam ấy, không nhớ nó là tờ báo nào, nhưng mà có đưa tin rằng Việt Nam sẽ tặng cho Ý, Italia đó một số lượng nhất định cái bộ kit đó để giúp Ý vượt qua cái cơn khủng hoảng do bệnh này, thì tôi có đọc được cái thông tin đó.
Dạ, thì cái bộ kit này, bộ thử nghiệm này chỉ phát hiện cái trường hợp dương tính hay âm tính thôi, chứ thực sự thì không có chữa trị gì cả. Chỉ biết rằng người này bị sốt như vậy thì có phải là do COVID-19 hay không? Nó cũng phân biệt với lại là những cái cảm cúm thông thường nữa thưa anh. Thành ra thưa anh, nhiều người ở Việt Nam thì cũng yêu cầu cần có những bộ thử nghiệm này ngay tại sân bay hay nhà ga, bởi vì đó là những cái chỗ mà có thể có những cái ca lây nhiễm nhiều nhất. Thì thưa anh,
nguy cơ cao nhất là...
Dạ vâng, thưa anh thì có nghe tin các phi trường, các bến cảng đã có những cái bộ kit thử nghiệm này chưa anh?
Cho đến hôm nay thì tôi chưa rõ là họ đã triển khai về các cái cửa khẩu, đặc biệt là các phi trường ở tại các cái phi trường hay chưa. Cái kế hoạch là trang bị cách thay đổi đối phó với cái dịch này thì tôi có đọc trên thông tin Việt Nam, có nghĩa là nhà nước Việt Nam bắt đầu cũng có điều chỉnh cái biện pháp ngăn ngừa và phòng chống dịch này theo cái hướng là có trọng điểm, rút kinh nghiệm những cái chuyện mà cách ly một cách ồ ạt cả một cái làng, một cái xã như xã Sơn Lôi ở Vĩnh Phú chẳng hạn ấy, hoặc là cả một cái khu phố như phố Trúc Bạch, trong khi chỉ có một hai nhà đã bị dính thôi, thì có những cái phương án đưa ra, người ta đề nghị là nếu có cách ly thì đối với những cái trường hợp cụ thể như là ở Trúc Bạch chẳng hạn, thì cái nhà có bệnh nhân đó và một vài nhà lân cận đó, hai nhà là lân cận là cùng thôi, thì ta có làm khử trùng cách ly như thế thôi. Chứ còn bây giờ làm cả dãy phố thì nó rất là phiền hà và nó không trúng chặt vào đâu cả, mà thậm chí có thể có những cái phản ứng ngược hoặc là tác dụng ngược. Thế thì tôi cho rằng đấy là một cái quyết định tôi cho là đúng đắn. Sau khi những cái hàng loạt ban đầu thì cũng phải hoàn hồn để tìm ra cái biện pháp khôn ngoan nhất, tránh những cái thiệt hại không đáng có, thì đấy là cái sự điều chỉnh. Thứ hai nữa là một cái phương án, thì có nghĩa là thử nhanh ngay tại sân bay, hoặc là ít nhất từ sân bay xuống thì phải đưa đến gấp một cái chỗ khu nào đó riêng biệt là sẽ thử ngay ở đó. Để phân loại ngay một cái chính xác thì có thử bằng kích để biết là ai dương tính thì sẽ có biện pháp chăm sóc đặc biệt, chuyển đến ngay các cái bệnh viện đều có khả năng điều trị cái đó. Nếu còn lại thì ở cái mức độ thấp hơn cách ly tập trung hay là khuyến cáo là tự cách ly tại nhà vân vân, có sự giám sát của địa phương, của y tế địa phương, thì tôi cho rằng cái sự thay đổi điều chỉnh đó là đúng đắn và cần thiết.
Dạ vâng, với 66 ca nhiễm bệnh tại Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam thì cho rằng phần lớn là những người từ ở nước ngoài trở về, thành thử ra nghe có tin rằng đã ngưng cấp thị thực nhập cảnh để đề phòng chống dịch, thì việc này đã thực hiện chưa?
Vâng, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, giờ theo giờ Việt Nam, 0 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2020 là bắt đầu có cái lệnh đó, trước mắt là ngưng trong vòng 30 ngày. Cái lệnh đó cũng có mở ra một vài cái trường hợp đặc biệt, vẫn được nhập cảnh Việt Nam là đối với các người có thân phận ngoại giao, ví dụ ở ngoại giao đoàn như đại sứ và các nhân viên tùy thuộc thuộc đại sứ, cấp dưới của đại sứ, hoặc là quan chức mà có cái thân phận công vụ chẳng hạn thì vẫn được nhập cảnh. Ngoài ra có một số những cái trường hợp chuyên gia ở nước ngoài mà cái vai trò của họ rất là quan trọng đối với sản xuất ở trong nước thì phải có những cái xác nhận cụ thể của cái nước sở tại là người đó không có dương tính với lại corona vân vân thì mới được phép nhập cảnh. Đấy là những trường hợp đặc biệt. Còn nhìn chung là ngưng nhập cảnh, không cấp thị thực cho bất cứ người nước ngoài nào từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 18.
Dạ vâng, dạ thưa anh, nói qua về tình hình sinh hoạt tại địa phương của anh có thấy rằng xe cộ ngoài đường cũng vắng bước hay là các cửa hàng rồi khách sạn dĩ nhiên là đã trống hết rồi? Mặc dù tại Úc không có tình trạng mà nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhưng mà đường phố vắng bởi vì phần lớn các nhân viên đều yêu cầu làm việc tại nhà. Thành thử ra đường phố vắng tanh, các trường học chưa có bị đóng cửa. Thì tại chỗ anh, tức là Khánh Hòa đó, thì anh thấy cái bộ mặt như thế nào thưa anh?
Nên bây giờ ra đường thì thấy đường vắng hơn trước. Đặc biệt là sự xuất hiện của du khách Trung Quốc hầu như không còn nữa. Cũng còn ở Nha Trang, ở mức độ tôi nghĩ rằng nó tương đương khoảng 1/3, 1/4 gì đó so với cái thời trước khi có dịch, là chủ yếu là khách không phải là Trung Quốc mà chủ yếu là người Nga. Mấy hôm trước thì có cả Hàn Quốc, mấy nay tôi không để ý, nhưng mà Hàn Quốc có được sang nữa không thì tôi cũng không để ý lắm, không hỏi họ. Nhưng mà tôi thấy là người Nga là đông nhất thì vẫn có. Đấy là về du khách. Khách sạn thì đúng rồi, thì trong cái dịch bệnh này cũng như toàn thế giới thì hàng không và du lịch khách sạn là chịu thiệt hại trước mắt và nặng nề nhất. Khách sạn ở Khánh Hòa cũng không nằm ngoài quy luật đó, nhưng mà cái tâm lý của người dân ở ngoài đường, ở siêu thị vân vân ấy, thì tôi thấy rằng là người Nha Trang không biết là dân chúng tôi là điếc không sợ súng hay là gan lì, không phải là nhát gan, không quá hoảng sợ, cho nên tôi thấy cũng không có cái gì là trộn rộn lắm trong tâm lý người dân. Tất nhiên ra đường thì nhiều người, phần lớn họ là đều mang khẩu trang, nhưng mà không có thái độ quá hoảng sợ trước dịch bệnh, cũng bình tĩnh. Nên có người không mang khẩu trang này đến xuất hiện một cái chỗ nào đó, ví dụ như là cái phòng mạch tư nhân có hàng mấy chục người chờ bác sĩ để khám bệnh chẳng hạn, mà có quên không mang khẩu trang thì cũng không bị lao đó gì, nó không đến nỗi cực đoan lắm.
Vâng, thưa anh, cũng liên quan đến vấn đề dịch bệnh thì chúng tôi được tin là công an làm việc với 650 trường hợp đưa tin về COVID-19. Thưa anh, thường thường thì trên các trang mạng xã hội đều có những cái tin tức hạn như là chỗ nào mua hàng, chỗ nào mua giấy vệ sinh vân vân. Đến 650 trường hợp mà công an phải theo dõi, kêu lên làm việc. Anh thấy rằng 650 người này thì thực sự nhiều khi họ chỉ loan tin với nhau hoặc là trên trang mạng xã hội, thì nếu mà kiểm duyệt nữa thì có lẽ là quá đáng, phải không anh?
Vâng, tôi cho rằng những cái việc làm đó của bên ngành công an ấy có cái phần nào đó thái quá. Tất nhiên trong cái tình hình dịch bệnh, đất nước lâm vào cái hoàn cảnh dịch bệnh là nó một tình trạng đặc biệt, nó gần như là chiến tranh. Thì nhà nước phải có những biện pháp quản lý nó khác với thời bệnh, dịch bệnh cũng thế, tương tự như thế, cái gì nó cũng phải ở một mức độ có thể là hợp lý thôi, nhưng mà nó thái quá thì không nên. Thì cái số lượng như anh vừa cung cấp là 650 trường hợp thì tôi chưa nghe, nhưng mà thi thoảng thì vẫn cứ thấy trên báo chí Việt Nam nói là mời làm việc Sở Thông tin Truyền thông ra quyết định phạt vân vân, một số cái Facebooker hoặc là blogger họ đưa tin không đúng về dịch bệnh gây hoang mang vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là đối với những trường hợp mà cái việc đưa tin đó mà nó gây một cái tác động mạnh xấu làm hoang mang với mình, có dư luận cụ thể thì mới nên phạt. Chứ còn những cái trang mạng xã hội như là Facebook hoặc là các cái trang khác ấy, nó chỉ là nhật ký cá nhân mà, nó không đáng gì lắm. Làm những biện pháp nó nề như thế và nó gây một cái tâm lý căng thẳng cần thiết cho xã hội thì tôi cho rằng là quan điểm riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ như thế. Đặc biệt là những cái trang mà của những người mà có nhiều theo dõi đó, như là những nhân vật nổi tiếng, như là các nghệ sĩ vân vân, có nhiều fan cái thứ đó. Mà nếu như họ đưa lên những cái thông tin mà nó gây một cái tâm lý trộn rộn, thông tin đó là thông tin sai, không đúng sự thật thì nên nhắc nhở. Và nếu như cái người đó mà cái người đưa tin đó đưa cái tin không đúng rồi thì nghe để mà bóc cái thực tin ấy đi và có cái đính chính thì là tốt. Còn trường hợp mà không chịu chấp hành cái đó thì mới tiến hành đến mức độ là phạt nặng, là đưa cung cấp thông tin cho truyền thông biết.
Dạ vâng. Chuyện coronavirus thì có lẽ là vẫn còn dài, có lẽ tuần tới mình sẽ tiếp tục. Nhưng mà để kết thúc cái buổi nói chuyện này thì thưa anh, có một câu chuyện. Trước đây ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đến viếng khách sạn Mường Thanh thì ông đã làm 4 câu lục bát rất là đúng vận. Xin đọc lại là: lần này lại đến phương Đông, tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh, cố lên các chị các anh, quê hương vẫy gọi, sử danh lưu truyền, thì thưa anh, nhiều người chắc có lẽ là không phải là nhà văn hóa, nhưng mà cái chữ sử xanh này nó bắt nguồn từ chữ thanh sử ở bên Trung Quốc. Khi ngày xưa người ta dùng những cái phiến tre xanh để khắc vào đó để ghi về lịch sử, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện quan trọng của cả quốc gia. Chứ cái chuyện mà của một cái khách sạn Mường Thanh mà để nó gọi là sử xanh lưu truyền thì có nghe có vẻ là cách điệu quá phải không? Anh là phóng đại quá phải không ạ?
Cường điệu.
À, cường điệu, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thì anh nghĩ sao?
Tôi có biết, đấy là một cái đàn báo chí, cái báo, cái tờ báo mà trước đây tôi là phóng viên á, là nông thôn ngày nay, họ có cái trang điện tử là Dân Việt, họ là người, cái tờ báo Dân Việt là đưa cái thông tin đấy lên mặt báo. Đấy, và sau một thời gian ngắn thôi, nó có mấy tiếng đồng hồ thôi, thì là trên mạng họ đưa lên internet ấy, trang điện tử đó, thì trên cộng đồng mạng người ta có bình luận rất nhiều, chê bai với chuyện đấy, cho rằng là thơ đấy là cũng không có cái giá trị gì để thơ cả, nó chỉ là giống như là ca dao hò vè đây gắn vần thôi, là một. Cái thứ hai là cái tinh thần của cái bốn câu thơ mà người ta nói hôm nay là thơ đấy của ông Trọng ấy, là nó rất là cường điệu, nó quá đáng, bởi vì thực chất cái câu chuyện nó chỉ là cũng đã từng ở cái khách sạn Phương Đông của tập đoàn Mường Thanh ở Vinh, đấy, Nghệ An đó, thì bây giờ ông đi công cán và ông lại đến đây ông ở, thì ông làm một cái bài thơ ghi vào trong cái sổ lưu niệm, cũng gọi là lấy lòng chủ nhà, động viên cán bộ nhân viên của cái khách sạn đó thơm lây, là có tổng bí thư quan tâm này kia cái thứ đó, làm thơ làm về, thế dạ, nhưng mà vì báo chí đang xe lên cho nên là nó thành chuyện. Đấy, và khi mạng người ta bình luận nhiều quá thì lập tức cái tờ báo mà đưa lên đấy gỡ luôn cái bài thơ ấy xuống, và dư luận đều cho rằng cái bài thơ ấy quá lố, của ông Vũ Trọng là quá lố.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cũng có chuyện thêm nữa là ông gọi cái văn kiện đại hội đảng 13 phải là văn bia, như anh cũng biết rằng có một câu ca dao là trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Thì tại sao lại nói cái văn bia ở đây? Bởi vì văn bia nó sẽ mòn rồi, thì đâu có ích lợi gì đâu. Tại sao lại dùng chữ văn bia ở đây ạ?
Thực ra thì câu chữ thì tôi cho rằng là nếu nói về logic hình thức ấy, thì ý ông Trọng ông muốn rằng là những cái tài liệu trong văn kiện ấy, nó sẽ có giá trị lưu truyền mãi mãi, rất là có giá trị cao, giúp ích cho đất nước, cho nên là được nhân dân sẽ lưu truyền cho đến nhiều năm sau. Đấy là ý ông Trọng muốn thế. Tất nhiên đấy là ý ông Trọng muốn, chứ còn thực tế nó như nào lại là một chuyện khác. Thế nhưng mà xung quanh cái câu phát biểu đó của ông Trọng ấy, thì cũng là nữa cộng đồng mạng người ta bình luận cũng khá nhiều không hay. Người ta nói rằng có người đi hiểu rằng đấy xui quẩy lắm, bia là chân bia mọi người chết ấy. Chả hay ho gì đâu.
Thế thôi. Thế vâng.
Có khi cái câu chuyện này nó thành một cái văn bia miệng để đời. Vì ông Tổng Bí Thư ông có gì đó nó lập cẩn. Đã khá thế.
Vâng. Thưa anh, ông Trọng có vẻ sau này gắn liền với hai chữ là sử xanh với văn bia, mặc dù ông là trưởng ban lý luận Trung ương Đảng từ xưa và bây giờ là tổng bí thư chủ tịch. Thì thưa anh, câu chuyện này cũng xin khép lại Việt Nam tuần qua cho quý vị thính giả một chút thư giãn. Xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Thọ rất nhiều. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Phan Bách và cũng cảm ơn những giả của đài SBS Úc Châu đã theo dõi chương trình này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.